tâm mình nó bất động hoàn toàn, nhưng nó chờ cho nó đủ cái bảy cái giác chi, nó bảy cái lực để cho mình làm chủ được sống chết của mình thực hiện tâm mình nhập các bệnh, nhập thực hiện tâm thì chỉ còn chờ đợi cái thời gian thôi. Nó chỉ thầy cũng cố gắng hết mình á. Thì trong khi đó thì cũng có một cái số tuổi trẻ, anh đi mà tuổi trẻ cũng năng nổ lắm. Nhưng mà cũng được mẹ ban được. Thì thầy nghĩ rằng trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời của thầy ấy, thì chắc chắn là Phật Pháp nó cũng có những duyên để mà chứng chỉ, cho nên nó có cái những người giết tử mà tu luyện trước, nếu không họ tu không có nổi. Nhưng vừa rồi thì con thấy có một thầy cũng trẻ tuổi, cũng hăng sai lắm, nhưng mà khi bước vào đây họ sống có mấy bữa độc cư thì thầy con vô không nổi. Ờ sao mà nó tu trào quá, sống một mình là chưa, nó buồn rồi, nó cô đơn, nó nghĩ cái này nó mất đi, nó là thầy là được mất, thôi để cho con về nó lại được nào được. Thì con thấy nó không phải là cái chuyện tu là dễ, hầu hết là cái số người mà đến đây đến để mà tập trong một tuần một tháng thì rời ra đi thì nó rất nhiều. Nhưng mà từ hôm đó tới nay thì con thấy như chú độ trọng không chú trọng rồi người này mới là chú Nam đang đi một nhà khoa học hiện giờ đang làm việc đó, phép nghỉ được 3 tháng 4 tháng gì đó vào trong này thì tôi nếu mà cái kết quả tu được thì chú xin chung với chú không có trình độ và có biết nhiều cái loại ngôn ngữ anh cũng biết đức ngữ cũng biết, nếu mà được một con người đó mà họ thích tâm thì thầy sẽ rất tiện thì họ sử dụng cái ngôn ngữ có thể diễn tả được cái kinh nghiệm tu thì cũng được có trình độ. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà Phật Pháp mà nó có cái duyên đủ thì những cái người này họ sẽ thực hiện được thì họ sẽ chứng kiến lại. Và cái nơi mà con nhiều thầy bạn như thầy thì thấy chuyện đó là cái lý tưởng mà ở bên ở nước ngoài có những cái nơi như vậy thì hầu hết người ta cũng có tuyệt vời. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta cũng được cho cái người ngoại quốc vào mà cũng tu có cho nhận vào để làm thực tế thì có, mà tu thì cũng có cái gì. Phật giáo Việt Nam từ xưa đến giờ đó thì không có cái người ngoại quốc vào để tu, chỉ có người Việt Nam cũng cần đi ra ngoại quốc tu thôi. Cho nên vì vậy mà cái Phật giáo ở Việt Nam không có cái gì mà đặc biệt. Nhưng hôm nay thì Phật giáo Việt Nam lại có đặc biệt, nhưng mà đặc biệt thì lại nhà nước nó không biết được để cho nên có cái pháp luật để mà định cho cái người ngoại quốc vào Việt Nam tu đâu, người ta chưa có nghĩ ra cái điều này. Cho nên hỏi tới thì người ta ngơ ngẩn, người ta nói chưa có nghĩ. Ra thầy cũng có hỏi về vấn đề này, người ta cũng nói như vậy. Ra thì con yên tâm cứ lo tu, và cái vấn đề đó mà nếu mà có đủ duyên như vậy thì chắc chắn cũng là một cái đầu mối mà có thể là phát triển cho những người, đầu tiên là những người Việt của mình ở ở ngoại quốc nó có cái nơi để tu, rồi cái đó thì cũng làm cái phương tiện để mà phát triển cái Phật giáo tiêu chánh ở ngoại quốc. Thì xin nhắc lại cho con có cái gì cũng như thế này nữa để con thấy rằng cái duyên của Phật Pháp nó cũng tới lúc. Vừa rồi thì ở bên Đức, một cái người Đức, có cái người Việt Nam của mình qua bên đó
rồi được cái người Việt Nam mình qua bên đó rồi được tiếp xúc hỏi về Phật giáo thì họ cũng lấy những cái điều kiện mà học hỏi được nơi thầy rồi trình bày lại cho cái người Đức đó nghe. Thì cái người Đức đó họ mới nghiên cứu những kinh sách hơn một năm nay, họ mới thấy lạ lùng, và do đó họ xin cái người Việt Nam mình giúp đỡ họ để họ nghiên cứu về Phật giáo. Thì đồng thời thì cái người Phật tử đó họ lại xin thầy để cho dịch cái bộ Đường Về Sứ Phật, bây giờ dịch cái tập thứ nhất bằng tiếng Đức hoặc bằng tiếng Anh để cho cái người ngoại quốc người ta nghiên cứu. Thì thầy chấp nhận, thầy cho. Thì đây là cũng là một cái duyên để cho cái bộ sách Đường Về Sứ Phật được sang ra những cái được dịp sang ra những cái làm tiếng
của ngoại quốc.
Thì nếu mà ở ngoại quốc như con dự định đó, thì ở bên Mỹ mà có thu nhập nhẹ thì ở bên Đức nó cũng sẽ được có thông tin vào những cái ngôi chùa ở tại đó thì có. Bởi vì hầu hết là các sư hay là quý thầy mà đi tu á thì giới luật nó cũng nghiêm chỉnh và đồng thời nó cũng có cái cách thức mà để có thể làm chủ được sự sống chết. Do như vậy đó thì hôm nay chúng ta thực hiện được những cái điều này, đức hạnh chúng ta giữ được nghiêm chỉnh, rồi kế đó thì chúng ta rất có những cái thiền định làm chủ được sự sống chết và thực hiện được tâm mình, chắc chắn là chúng ta sẽ làm sống lại Phật giáo. Thì thầy thấy đây là có cái điều rất tốt mà nghe con trình bày lại nơi cái khu đất mà có cái dòng thác nước,
có núi mà có thác mà có rừng cây rồi xung quanh đó lớn dữ lắm mà không có nhà ai, không có nhà dân cư ở, nó toàn là nó là một cái thung lũng cây lớn, cây cổ thụ. Con nghĩ cái chỗ đó đẹp. Thì nếu mà thầy nghĩ là tên cho một cái tu viện thì thầy nghĩ Chân Như Hai được không thầy?
Được. Có lẽ là mình chỉ lấy một cái tên nhưng mà rồi mình có thể Chân Như Một, Chân Như Hai.
Dạ.
Tùy theo những cái tên thầy nói.
Dạ. Con nghe nói rằng thầy không có cho xuất gia nữa, có đúng không thầy?
Đúng đó con, thầy chưa cho, bởi vì mình cho xuất gia sợ nó phạm giới
rồi. Dạ.
Vì xuất gia thì mình phải thọ giới rồi.
Dạ.
Mà không thọ giới thì không được, mà sợ những người giữ gìn giới nó không được.
Dạ.
Do những gì giới được thì mình có cái lỗi như Phật Pháp.
Dạ.
Thầy chưa không cho xuất gia.
Dạ. Con thấy xuất gia là cái việc khó lắm.
Khi con đọc 10 giới đức thánh của Sa Di, con thấy có 10 giới đức thánh đó thôi thì con đủ thấy là cái người thì bây giờ mà giữ được 10 cái giới này cũng là cái khó. Không phải dễ. Từ cái ăn, từ cái cách giữ gìn bạc cho đến tất cả mọi cái đều là rất khó. Cho nên con thấy khi mà trong cái cuồng băng mà trở về đạo Phật môn Bảo Quý, thì thầy có nhắc nhở là cái đời Phật môn Bảo Quý trong cuồng băng này, thì có nói rằng thì chẳng có một cái ngôi chùa chẳng có gì, thầy chỉ là người lãnh đạo. Điều này là thấy tu viện như thế này của cư sĩ, của cô Thị Quang, của Trương Tâm, của Hương Tâm, của Như Kỳ, Như Lý, của cô Diệu Hương, của người này họ họ lại mỗi người biết họ có lên những cái tính nhà đang chết lá như chúng ta đó. Cái thầy chẳng có cái chùa này, thầy chỉ là người lãnh đạo mà thôi. Cô đang cũng xin với người này mà đến giờ này á thì coi như là thầy cũng như vậy thôi. Cái thầy có cái gì này cho nên như vậy mà tất cả những cái điều kiện ở đây của Úc thì vậy cũng làm gì á hoàn toàn cũng như sau này ví dụ như mấy con gì đó thì người cư sĩ họ làm công việc này, cái người cư sĩ người ta sẽ trả lời mà người ta đến đó người ta sống cái đời đức hạnh, người ta sống đời sống duy tăng rồi, người ta sống rồi người ta đem cái kinh nghiệm người ta dạy, người ta đem cái hạnh người ta sống để người ta giúp đỡ những con làm cái gương. Chứ còn nếu mà người ta đứng ra người ta suy dựng thì chẳng khác nào như các chùa này nữa. Này cũng như vừa rồi thì ở nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin của Hà Nội thì có nhắn lời thầy là khi cái bộ sách của thầy được phát in á, rồi để trả tiền nhà in thì đừng có kêu gọi Phật tử đóng góp, đừng có kêu gọi Phật tử đóng góp, mà người nào mà có lòng hảo tâm mà giúp thầy á thì người ta cứ gửi, người ta cho cho thầy đừng kêu. Mà thầy kêu á thì đương nhiên là thầy cũng giống như đại thừa ở trong nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin nó báo cho thầy như vậy. Còn nếu không á thì nhà nước sẽ bỏ tiền ra in và gửi biếu lại thầy. Thì thầy thấy thiệt là một cái điều rất khó, khó giải quyết. Nếu không xin thì không có, mà xin đó thì không được, nó cũng là khó. Mà cho nên thầy cũng chưa biết nghĩ như thế nào, nhưng mà nghĩa là nhà nước cho phép rồi lần lượt rồi thì sẽ hay với vấn đề này. Cái bây giờ cũng may cái điều kiện là không phép được nhà nước cho phép, chứ ở không cho phép thì chắc mình cũng chịu. Nhưng mà nhà nước cho phép á, nhà nước nói rằng cái bộ sách của thầy nó phải phát hành, nó phải có cái thời điểm, chứ còn nếu mà không có thời điểm á, thì nó ảnh hưởng thầy rất lớn, nguy hiểm, cho nên phải có thời điểm phải tốt thì nó mới cho phát hành. Coi như đương nhiên là sẽ in ra thì coi như là được một số phát hành, tức là mình bán đó. Cho nên hỏi giá thì thầy nói không, thầy chỉ để sách ấn tống cho thầy không có bán. Hỏi thầy đặt giá thì cái bìa nó ít cái giá tiền, nhưng mà thầy nói không bán, nên chỉ để chữ ấn tống là hơn hết. Do như vậy thầy trả lời coi như là không phát hành. Nên nhà nước sợ khi mà phát hành đưa ra bán đó, thì coi như nó sẽ có một cái sự khó khăn cực cảnh. Là phải đúng thầy là gì ở trong cái nhà xuất bản văn hóa thông tin nói với thầy như thế này. Hiện giờ thì theo chúng tôi ước lượng cái số người á mà theo cái chánh pháp này thì nó chỉ có 3/10 mà thôi, còn 7/10 á thì chưa ủng hộ thầy đó, họ sẽ chấm thầy. Vậy mà cho nên nó có những cái khó khăn, họ sẽ báo cho thầy biết như vậy để thầy chuẩn bị. Nhưng thầy nghĩ rằng đối với thầy thì chẳng có cái gì mà phải lo hết, là tại vì thầy làm một cái việc đúng, cái việc phải thì nghĩ rằng cái lợi ích cho mọi người, chứ không phải là thầy làm lợi ích cho thầy. Thì dù thầy có một cái điều kiện gì mà xảy ra nó không làm đi thì chắc chắn là cái lời nói của thầy nó không được mất, và những cái phương pháp của thầy nó cũng sẽ không mất. Tại vì cái phương pháp của thầy chính là cái phương pháp của Phật mà thầy đã moi ra được, thầy đã làm nó sống lại được, thì chắc chắn không bao giờ mất. Và thầy có mất đi, người ta sẽ nương vào đó, sau này người ta sẽ nương vào đó, người ta sẽ thực hiện được. Chắc chắn là hiện giờ mặc dù là có thầy, người ta cũng vẫn còn bán tin bán nghi, nhưng mà không có thầy người ta cũng sẽ sau này cũng sẽ người làm được. Trước kia chưa có cái giáo pháp này mà thầy còn tập luyện được, thầy nghĩ là bây giờ đã có cái giáo pháp này rồi, chỉ cần cái người đó biết cách tu đúng là có thể làm được. Tu đúng như thế nào? Tại vì con biết tại sao lúc sau này mà con trình bày thầy của con bị đạm hết, là tại vì nó nhiều cái duyên để tiếp xúc ra ngoài, cho nên nó bị đạm. Thường là tu là đệ nhất pháp của cái phương pháp của Phật là cái pháp phòng hộ sáu căn, hay là hộ trì sáu căn mắt tai mũi thân ý của mình. Nhưng mà pháp hộ trì sáu căn á, nó là cái pháp độc cư, cho nên nói tới nói lui thì chúng ta phải giữ gìn độc cư trọn vẹn, rồi từ đó chúng ta ôn pháp, chúng ta tu thì nó sẽ tiến tới một cách dễ dàng. Nếu mà chẳng qua mà chúng ta bị tiếp duyên ra ngoài bị động á, thì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta đã tiếp duyên ra ngoài thì coi như là cái tâm của chúng ta nó đã biết cách, nó coi như nó biết cách, nó đề kháng, nó chống trở lại, nó biết cách, nó nắm vững. Cho nên khi mà vào tu, khi mà ôn pháp mà vào tu thì chúng ta sẽ thấm được cái trọn vẹn, thì chúng ta tiến bước nó dễ. Mà khi mà chúng ta bị động một điều kiện mà chúng ta không có giữ tròn độc cư thì cái tâm của chúng ta nó biết cách nó đề kháng, nó chống lại, cho nên vì vậy là nó làm cho con ngơi lạnh, nó làm cho con đủ cách, cho nên vì vậy mà con thấy từ đó đến giờ chưa có kết quả gì, tức là nó đã biết cách phản ứng. Nhưng không phải vì vậy mà nó mất hết của con, cái sự tu tập của con nó còn đó, nhưng mà nó phủ lên rất là, tại vì mình không có giữ trọn vẹn cái khu, tức là không phòng hộ mắt tay của mình, tâm thức của mình, cho nên nó biết kẻ ở đó phải đánh cho mình họ cuộc không sao. Con khi mà một thời gian con khép chặt vô con độc cư, lần lượt những cái tu tập của con nó sẽ trở lại với con, những cái năng lực cũng như tất cả những cái gì mà con tu tập được bắt đầu nó hồi phục lên lại hết. hồn, tức là mình chỉ giữ tròn đặc cư thôi, không biết duyên ai. Đặc cư độc bộ độc hành trên con đường này là nó phải như vậy. Và luôn luôn lúc nào các con thấy tới cái giờ cuối cùng người ta tu liên tục, người ta không có cái giờ mà nghỉ ngơi, tu liên tục. Tại sao vậy? Là tại vì người ta phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, người ta sáu cái thân người ta phòng hộ, do đó luôn luôn lúc nào người ta cũng giữ mắt giữ tai giữ ý, người ta luôn luôn lúc nào cũng nhắc cũng tác ý để cho nó quay trở dần trong thân. Giờ nào phút nào người ta cũng tu như vậy, khi đi khi đứng khi ngồi đều là giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý. Cho nên Đức Phật nó tinh cần hộ trì các căn, nghĩa là luôn lúc nào cũng phải siêng năng, giờ phút nào giây phút nào cũng phải siêng năng hộ trì các căn của mình. Mà khi hộ trì các căn của mình được thì tâm nó sẽ an trú được, nó an trú được thì nó sẽ bất động, nó bất động được thì nó mới đủ cái năng lực, nó mới hiện tiền. Và cái kết quả mà Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta, cái lời nói cuối cùng của Đức Phật, mà Đức Phật đã nhắc nhở ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Thường người ta nghĩ rằng tâm không phóng dật là không có niệm, không có niệm khởi trong đầu của mình. Tâm không phóng dật có nghĩa là trong đầu chúng ta nó có khởi niệm nhưng bị thiện chứ không phải là niệm khác. Niệm mà nó đem lại, cái niệm mà nó đem lại cho thân tâm của chúng ta thanh thản an lạc vô sự, thì chính cái niệm mà thanh thản an lạc vô sự đó là cái niệm đó luôn luôn nó khởi ở trên cái chỗ đó, thì cái đó là đúng. Còn cái niệm mà nó nghĩ cái chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, rồi nó khởi cái việc làm của chúng ta phải đi làm theo cái niệm đó, thì nó mang theo cái tính chất dục, nhưng mà dục là ác pháp. Cho nên chúng ta ngăn chặn làm cho cái ý chúng ta không làm theo cái việc đó, tức là chúng ta cứ ví dụ bây giờ thầy ngồi thì chơi như thế này, thì cái ý thầy nó khởi ra, thầy bây giờ phải đi ra sửa cái dầu kiển kia. Mà khi mà thầy không làm, không ra sửa thì tức là thầy ly dục. Mà thầy ra thầy làm, thầy sửa thì tức là thầy bị dục sai thầy. Nhưng mà nó sai thầy được, tức là nó sẽ làm cái tâm của thầy nó mất tập trung. Cho nên trong cái tu tập á, thì cái sự phòng hộ của ý căn nó rất cũng là quan trọng vô cùng. Khi mà cái ý niệm nó khởi lên, chúng ta không cấm, bởi vì chúng ta cấm nó là chúng ta bị ức chế. Mà chúng ta không làm theo cái ý nó là chúng ta ly dục. Con hiểu như vậy thì con trong cái giờ mà ôn pháp tu thì con tu mà hết cái giờ ôn pháp tu thì con phòng hộ ý của con, ý căn của con, rồi nhãn căn, rồi nhĩ căn, rồi thân căn, rồi tỷ căn, tất cả những cái sáu cái căn của con đều giữ gìn. Ví dụ cái căn nào đó mà nó phóng ra một cái điều kiện gì, ví dụ như bây giờ tai con nghe một cái tiếng con gì đó nó kêu, ví dụ như con nghe tiếng một con rắn nó cắn một con nhái, con nhái nó kêu gần với nhà con, thì nó làm cho con động cái tâm của con, cái lòng từ bi của con thương con nhái, mà con ra con tìm cây con quơ cho con rắn nó nhả con nhái ra. Đó là cái hành động để mà gửi lên cái tình thương của con, cái an tâm đó nó gửi lên tình thương của con, nó làm cho con lúc bây giờ nó mất thanh thản an lạc vô sự. Vì con đang lo nghĩ cứu con nhái mà đuổi con rắn, thì trong khi đó con, trong khi mà những cái giờ phút mà cuối cùng tu á, thì con sẽ nhìn thấy rằng dù là con rắn có cắn con nhái, ăn thịt con nhái đi nữa cũng là do nhân quả của việc cuối cùng mà thôi. Mai là ta ở gần, mai là con ở gần đó con nghe, còn nếu con ở xa con không nghe thì con rắn cũng vẫn ăn con thịt con nhái. Còn bây giờ ở gần chúng ta cứu nó là tại vì chúng ta nghĩ rằng nó có cái nhân duyên. Nhưng hiện giờ là mình đang làm gì? Mình đang làm gì? Thì biết đâu chừng đây là những cái ác pháp nó gợi lại để làm cho chúng ta dính mắc trong cái nghiệp nhân quả. Vì vậy mà cái tâm phải bất động thanh thản trước cái nhân quả đó. Không phải chúng ta làm ngơ cũng thương xót con nhái, nhưng mà vì cái giờ phút này là cái giờ phút phải tạo thành cái nội lực của cho mình để mình cứu mình, sau này mình cứu loài vật khác, những người khác đang còn đau khổ nhiều hơn là một con nhái. Khi một cái tri kiến mà con lý luận như vậy để làm gì? Để tất cả những cái sự việc gì mà nó có tác động làm cho tâm con bị phóng dật ra ngoài thì con mau lôi nó trở vào. Khi tai con vẫn nghe vào tâm, không được nghe tiếng kêu bên ngoài thì luôn luôn nó lắng nó nghe lại hơi thở, nó lắng nghe lại bước đi, nó lắng nó nghe lại tiếng tim, nó lắng nghe lại cái sự vọng chạy trên bụng con. Tất cả những cái này nó đều quay trở vào, và khi nó quay trở vào thì con sẽ an trú được tâm thanh thản an lạc và vô sự. Và luôn luôn lúc nào con cũng giữ gìn cho tâm của con nó có cái niệm thanh thản an lạc vô sự là duy nhất, là một cái người tu theo đạo Phật như vậy là mới thanh tịnh. Còn thất tình lục dục xung quanh con đều xảy ra do nhân quả, cho nên chúng ta phải thấy nó là nhân quả. Không thể nhân quả mà chúng ta bẻ hết nhân quả được sao? Bởi vì nhân quả của mọi loài vật, của mọi loài người họ đang tạo thì họ phải gánh chịu những nhân quả đó. Còn chúng ta cũng đang ở trong dòng nhân quả, chúng ta phải vượt ra nhân quả, cứu mình chưa xong làm sao cứu mình. Ta hãy nỗ lực cứu mình, do như vậy là nỗ lực ngày nay, phòng hộ mắt tai mũi miệng.